cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng với các bạn tìm hiểu tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 2. Trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3, ghi chép lại 7 bức thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho các hội thánh ở trong vùng Tiểu Á Châu. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Đây là một hội thánh tiêu biểu cho thời kỳ các sứ đồ. Và hôm nay, tôi cùng quý vị tìm hiểu đến bức thư thứ nhì, thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại Si-mẹt-nơ. Hội thánh ở Si-mẹt-nơ là hội thánh tượng đạo. Hội thánh này gánh chịu nhiều sự bắt bớ vì Chúa Giêsu Christ. Chữ Si-mẹt-nơ cũng mang ý nghĩa về sự đau đớn. Thành phố Si-mẹt-nơ vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay ở nước Thổ Nhĩ Kỳ, và nó có tên mới là İzmir, mà nó có thể dẫn các bạn đi sai lệch. Nhưng nó là một thành phố cùng với tên cũ, đó là Si-mẹt-mơ. Nó là thành phố có dân cư ở liên tục từ ngày được thành lập đến nay. Tôi đã đến đó và tôi đã ở tại İzmir. Khi chúng tôi đến thăm viếng các địa điểm của hội thánh đầu tiên trong khu vực đó, nó là một thành phố thương mại. Tại đó, có người nói với chúng tôi rằng thành phố İzmir có thể trở nên một thành phố lớn hơn thành phố İstanbul. İstanbul hiện nay là thủ đô của nước Thổ Nhĩ Kỳ, và nó trở thành một trung tâm lớn về thương mại, và dân số trong thành này rất đông. Thành phố hiện tại bao gồm cả thành phố Si-mẹt-nơ thời cổ, mà các bạn có thể bị hút mất vẻ đẹp tại đó. Tôi có chụp một số hình ảnh để giúp giải bài khi giảng. Tôi cố gắng chỉ ra sự đẹp đẽ của hải cảng. Nó là một hải cảng lớn và đẹp so với nhiều hải cảng khác. Thật ra Si-mẹt-nơ là một thành phố đáng yêu nhất ở Á Châu, và dễ thành của nó nằm ở khu vực của núi Pagos. Thành phố này được xây dựng rất lâu trước đây, vào khoảng năm 2000 trước công nguyên. Thành này được xây dựng bởi người Hê-tích và xung quanh con đường dốc đến núi Pagos. Sau này Alexander Đại Đế có nhiều công tác xây dựng thành phố này làm cho nó đẹp hơn. Có một con đường rộng dọc theo sườn núi Pagos. Si-mẹt-mơ được gọi là thành phố đội mão bởi vì thành này được bao bọc bởi nhiều bông, hàng rào và cây sim. Thành này được trang hoàng bởi nhiều nhà sang trọng và có nhiều nhà thờ đẹp đẽ nữa. Có đền thờ Zeus và đền thờ Cybele, tức là đền thờ của nữ thần Diana, đền thờ của Aphrodite, đền thờ Apollo và đền thờ Asclepius. Smyrna cũng có nhà hát và trung tâm trình diễn âm nhạc. Nó được gọi là nhà của âm nhạc. Nó cũng có một vận động trường và có vận động trường Polycarp. Giám mục của Smyrna là học trò của sứ đồ Văn và ông bị tuyển đạo bằng cách bị thiêu sống vào năm 155 sau Công nguyên. Theo văn chương của Cơ Đốc nhân, Smyrna có nghĩa là đau đớn. Trong lá thư mà Chúa Giêsu viết cho hội thánh tại đó, Ngài nói rằng Ngài biết sự đau đớn, sự nghèo khổ của họ. Ngài không có lời trách nào với họ, và Ngài cũng không có lời trách với hội thánh ở tại Philadelphia. Đây là hai hội thánh mà không bị một lời khiển trách nào. Và có một điều lý thú rằng, hai thành phố Smyrna và Philadelphia là hai thành phố còn tồn tại đến ngày hôm nay. Chân đèn của họ không bị cất đi, nhưng chỉ còn một vài Cơ Đốc nhân ở tại Ismer mà thôi. Dù rằng họ sống trong sự âm thầm, nhưng họ tiếp xúc gián tiếp với chúng tôi khi nghe chúng tôi đến đó. Họ không có đến gặp mặt cách công khai, bởi vì Cơ Đốc nhân vẫn còn bị bắt bớ ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả đến ngày hôm nay. Đây là một điều mà chúng ta thấy rất là khó khăn cho những người tin nhận Chúa khi sống ở những khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Nước Thổ Nhĩ Kỳ là nước hiện nay theo Hồi giáo. Ê-phê-sô tiêu biểu cho hội thánh trong thời kỳ các sứ đồ, và Si-mạc-mơ tiêu biểu cho hội thánh bị bắt bớ, mà nó bao gồm một khoảng thời gian từ năm 100 đến năm 314 sau Công nguyên. Từ khi sứ đồ Văn qua đời đến lúc hoàng đế La Mã Constantine ra chiếu chỉ khoan dung vào năm 313, kết thúc sự bắt bớ Cơ Đốc nhân. Không phải chỉ kết thúc sự bắt bớ Cơ Đốc nhân ở thành Smyrna mà thôi, nhưng bao gồm khắp cả lãnh thổ dưới sự cai trị của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về lời của Chúa Giêsu viết và giảng cho hội thánh tại Smyrna. Đây là một bức thư ngắn nhất của Ngài, chỉ có 4 câu và chỉ có lời ngợi khen. Ngài nói những điều ca ngợi họ. Tôi xin đọc cho các bạn lược sơ qua tư tính ngắn này và sau đó chúng ta tìm hiểu từng phần. Trong sách Khải Quyền, đoạn 2, từ câu 8 đến câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng, này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Thưa các bạn, trước nhất Chúa Giêsu nói cho họ biết về mỹ đức của Ngài, hay là thần tánh của Ngài. Trong Khải Quyền, đoạn 2 câu 8. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng, này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng đã chết rồi mà đã sống lại. Các bạn có thấy đây là một điều lạ lùng về mỹ đức của Chúa Giêsu không? Lời này liên hệ đến lời đã được nói trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 17 đến 18. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, như người đặt tay hữu trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. khi Chúa Giêsu nói Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng, có nghĩa rằng không có ai có trước hơn Ngài, và sau này cũng không có ai có sau Ngài nữa. Chúa Giêsu là đấng sau hết trong tất cả mọi sự. Các cơ đốc nhân đang ở dưới sự bắt bớ cần biết rằng Ngài là đấng đang tể trị, và sự bắt bớ này xảy ra nằm trong chương trình và mục tiêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng chết rồi mà đã sống lại. Điều này có một sứ điệp thật sự, một sứ điệp tốt lành cho những người đang tận đạo ở trong thời bấy giờ. Ngài đã trải qua sự chết, cho nên Ngài cũng có thể hiểu đến sự chết sẽ đến cho hàng triệu người khác. Theo một sách viết về sự tượng đạo, có khoảng 5 triệu người chết vì tin nhận đấng Christ trong thời kỳ này. Chúa Jesus Christ đã thắng sự chết, Ngài có thể cứu tất cả những người nào gánh chịu sự bắt bớ và sự tượng đạo. Và tôi tin rằng, đây cũng là điều an ủi cho chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta đối diện với những sự bắt bớ và khó khăn. Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài đã trải qua sự chết và Ngài đã sống lại. Ngài là đấng cầm quyền tể trị sự chết của con người. Vì thế, chúng ta thấy rằng Ngài là một đấng đầy quyền năng. Chúa Giêsu nói thêm với hội thánh tại Si Mạc Nơ, ở trong Khải Quyền đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi. Dầu ngươi giàu có mặt lòng và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Ngươi chớ ngại vì điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Thưa các bạn, như tôi đã đề cập lúc đầu, đối với hội thánh của Chúa tại Si Mạc Nơ, chỉ có lời khen mà không có lời chê trách. Hội thánh của Chúa tại Si Mạc Nơ có được 7 lời khen từ nơi Chúa. Lời khen thứ nhất đề cập về sự khốn khó. Xin nhớ rằng, đây không phải là đại nạn. Nó chỉ là sự bắt bớ mà hội thánh gánh chịu bởi các hoàng đế La Mã. Sự bắt bớ này rất mạnh, nhưng không phải là đại nạn. Xin chúng ta đừng có ví sánh sự khó khăn nhỏ của chúng ta như là đại nạn. Người ở tại hội thánh Si Mạc Nơ gánh chịu nhiều sự khốn khó về Chúa Giêsu Christ, và Ngài nhìn biết sự việc này. Ngài thấy những sự việc đang xảy ra với họ. Lời ngợi khen thứ hai nói về sự nghèo khó, tức là sự thiếu thốn về tài chánh, về tài sản. Người trong hội thánh đầu tiên phần lớn là người nghèo. Khi người giàu tin Chúa Giêsu, tài sản của họ bị tịch thu bởi vì đức tin. Nhưng họ là những người giàu. Đây là sự giàu có về thuộc linh. Họ được ban cho nhiều phước hạnh thuộc linh. Xin chú ý, hội thánh Si Mạc Nơ khác với hội thánh ở Laodice. Chúa nói rằng, ngươi tưởng rằng ngươi giàu có, nhưng thật ra đang nghèo. Thưa các bạn, thỉnh thoảng tôi nghe một số mục sư khoe khoang về một số người giàu trong hội thánh của họ. Nhưng hội thánh đầu tiên chịu bắt bớ không có như vậy. Phần lớn những người trong hội thánh này là những người đang làm nô lệ, hay là những người nô lệ đã chạy trốn, hoặc là một số người nô lệ được thả tự do, hay là những người nghèo ở trong xã hội. Cũng có một số người giàu trước đây, nhưng khi tin Chúa Giêsu thì họ trở nên nghèo bởi vì tài sản của họ bị tịch thu. Lời ngợi khen thứ ba của Chúa đối với hội thánh rằng, những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Điều này hàm ý về người Do Thái ở Si Mạc Nơ. Họ đến với Đấng Christ là người Do Thái cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong Roma đoạn 9 câu 6, Phaolô nói, vì những kẻ bởi dân Israel sanh hạ, chẳng phải gì đó mà hết thảy đều là người Israel. chính tôn giáo của người Do Thái làm cho họ thật sự là người Do Thái. Tôn giáo của người ấy là điều xác nhận về chính họ. Nhưng Si-mạc-nơ là thành phố của văn hóa mà nhiều người Do Thái bỏ niềm tin trong cựu ước. Dầu rằng họ nói họ là người Do Thái, nhưng khi một người Do Thái bỏ đi tôn giáo của họ, thì câu hỏi được nêu lên là người ấy có còn là người Do Thái nữa hay không? Tại nước Đức, có nhiều người cố gắng làm như thế, và trải qua nhiều năm, chỉ có những người còn sót lại là những người thật sự là dân của Đức Chúa Trời. Và lời ngợi khen thứ tư, Chúa nói, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Đây là một lời khích lệ mà Chúa Giêsu nói với những người thuộc về Ngài đang khi họ ở giữa sự bắt bớ. Đây là lần thứ nhì trong sách này Chúa Giêsu nói lời khích lệ. Và lịch sử kể lại rằng, đám đông đi theo trên đường những người bị bắt dẫn ra pháp trường, và miệng họ vẫn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là một hành động mà chúng ta thấy rất lấy làm cảm kích. Lời ngợi khen thứ năm, Chúa nói rằng, này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục. Chúng ta sẽ tìm rõ hơn về ma quỷ trong phần sau này. Nhưng Đấng Christ đổ trách nhiệm cho ma quỷ về những sự đau khổ mà các thánh đồ ở Si-mạc-mơ gánh chịu. Trong khi ngày nay, các bạn và tôi thường hay đổ lỗi cho những người mà chúng ta trông thấy, hay chúng ta hay đổ lỗi vào hoàn cảnh mà chúng ta đối diện. Mà, nó là công cụ của Satan. Nhưng Chúa Giêsu nhìn tận vào cổ rễ thâm sâu ở bên trong gây nên sự khó khăn này. Chúa Giêsu nói rằng, tất cả những công việc này là do nơi Satan gây ra. Tôi xin chen vào một lời cá nhân ở điểm này. Tôi có thể phân loại, liệt kê mọi điều xảy đến trong đời sống của tôi như sự phán xét hay là sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng khi tôi trải qua những sự khó khăn và thể xác, tôi trở nên lộn xộn. Sau đó có một vài người viết thư và nhắc nhở cho tôi biết rằng, tôi tin rằng Satan đang chịu trách nhiệm về những điều gì xảy đến cho ông. Và tôi tin đó là lời giải thích đúng cho những vấn đề khó khăn về cơ thể ảnh hưởng đến tôi. Và tôi cảm ơn đến những người đã chân thành tỏ bày ý kiến này. Lời ngợi khen thứ sáu mà Chúa nói cho hội thánh Si-mạc-nơ là, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Đây là 10 thời kỳ bắt bớ nặng nề bởi các hoàng đế La Mã, theo thời gian như sau. Thứ nhất, Nero vào năm 64-68 sau Công nguyên. Và trong thời kỳ này, Phao-lô bị chém đầu bởi hoàng đế La Mã Nero. Thứ hai, Domitian từ năm 95-96 và trong thời kỳ này sứ đồ Văn bị lưu đày. Và thứ ba, Trajan từ năm 104-117 và Ignatius bị thiêu trên giàn quả bởi thời kỳ trị vì của hoàng đế này. Và thứ tư, Marcus Aurelius từ năm 162-180 và Polycarp bị tuận đạo trong thời kỳ này. Thứ năm, Severus từ năm 200-211. Thứ sáu, Maximinus từ năm 235-237. Thứ bảy, Decius từ năm 250-253. Thứ tám, Valerian từ năm 257-260. Aurelian từ năm 270-275. Và thứ mười, Diocletian từ năm 303-313. Và đây là một hoàng đế gian ác nhất. Và lời ngợi khen thứ bảy của Chúa Giêsu cho hội thánh Si-mạc-mơ là khá trung tín cho đến chết. Và họ trung tín, họ chịu chết về Chúa Giêsu. Ngài hứa ban cho họ mão triều thiên của sự sống. Xin nhớ rằng, Chúa Giêsu đang nói với những người tin nhận Ngài đang sống trong thành Si-mạc-nơ. Đây là một thành phố của mão triều. Không phải mão làm bằng bóng hoa, cũng không phải mão bằng làm kim loại bằng đồng, nhưng đó là một thứ mão còn lại đời đời. Và đây là mão mà Chúa hứa cho những người trung tín. Chúa có một mão đặc biệt cho những người đau đớn vì cớ Ngài. Và tôi biết có nhiều sứ đồ tốt đã nhận lấy mão ấy trong một ngày sắp đến. Nếu hiện nay các bạn đang gánh chịu sự đau đớn, các bạn ưu tư không biết rằng Đức Chúa Trời có chăm sóc, có quan tâm đến mình hay không? Ngài có một điều tốt lành cho các bạn trong cõi đời đời. Ngài có một điều mà những người khác không thể nào có. Lời của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Mão triều thiên của sự sống có nghĩa rằng có được sự sống đời đời. Đây là điều khích lệ lớn lao cho những người gánh chịu sự đau đớn vì Chúa Giê-xu. Và tôi tin chắc rằng đây là một điều an ủi hay là khích lệ chúng ta ngày hôm nay. Có thể ngày hôm nay cuộc sống hầu việc Chúa, cuộc sống theo Chúa của tôi và quý vị, chúng ta có thể đối diện với sự bắt bớ, có sự khó khăn hoặc là một sự thiệt thòi nào đó khi chúng ta sống đạo, khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, khi chúng ta giữ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng xin biết rằng, Chúa có một phần thưởng lớn cho những người trung tín. Và trong trường hợp Hội Thánh Si-mẹt-mơ, Chúa nói rằng Ngài sẽ ban mão triều thiên của sự sống cho những người nào tin nhận Ngài, giữ sự trung tín theo Ngài. Và đây là một lời khích lệ cho chính đời sống tôi, và tôi tin rằng nó cũng là sự khích lệ cho quý vị nữa. Và chúng ta nghe lời kết của bức thư này ở trong Khải Quyên đoạn 2 câu 11. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Các bạn có nghe lời phán dạy từ nơi Chúa Giê-xu hiện nay không? Ngài có đang nói với các bạn không? Tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu vẫn còn đang nói lời của Ngài với các bạn. Điều mà các bạn và tôi cần ngày hôm nay là chúng ta lắng nghe. Sự lắng nghe nơi đây không phải chỉ là nghe âm thanh, nghe lời nói, nhưng nghe sứ điệp, nghe sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời muốn truyền phán, nghe sự dạy dỗ mà Chúa Giê-xu truyền phán, nghe sự dạy dỗ mà Đức Thánh Linh tỏ bài cho chúng ta. Và tôi tin rằng, khi chúng ta cố ý lắng nghe, Chúa sẽ phán bảo. Chúa sẽ tiếp tục phán dạy. Đây là kinh nghiệm mà tôi đã có. Khi tôi chú ý lắng nghe, tôi nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Và tôi mong rằng, các bạn sẽ kinh nghiệm được điều này bởi chính cá nhân của mình. Lời Chúa khích lệ rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Mục sư Dai Moody đã nói như sau: ai sanh một lần sẽ chết hai lần. Ai sanh hai lần sẽ chết một lần. Quý vị có hiểu được lời này không? Nếu ai chỉ sanh ra có một lần mà thôi sẽ chết hai lần. Tất nhiên là sự chết lần thứ nhất về thể xác và sự chết lần thứ nhì là sự chết về linh hồn. Nhưng ai sanh ra hai lần sẽ chết một lần. Tất nhiên là được sanh ra một lần thứ nhất bởi mẹ của mình và bị được sanh ra lần thứ hai, đó là sự tái sanh hay là sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh, thì người đó chỉ chết có một lần mà thôi. Tất nhiên là chỉ chết về thể xác này, nhưng linh hồn sẽ không hề chết nữa. Nhưng nếu người đó còn sống trong khi hội thánh được cất lên, thì người ấy không chết lần thứ nhất nữa. Sự chết lần thứ nhất là sự chết về thể xác, và sự chết lần thứ hai là sự chết về linh hồn. Đây là một sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời, và những người nào thật sự tin nhận Chúa Giê-xu sẽ không qua sự chết lần thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, đang khi chúng ta còn sống trên đất này. Khi nói đến sự chết, tôi nghĩ rằng một số người không thích. Nhưng tôi muốn nói với quý vị trước khi sự chết đến. Chúa nói rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng hại gì đến sự chết lần thứ hai. Làm sao để chúng ta thắng? Chúng ta thắng được là bởi nhờ quyết của Chúa Giê-xu. Ai tin Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thắng được sự chết. Và khi chúng ta thắng được sự chết, chúng ta sẽ không bị chết lần thứ hai. Hay nói khác hơn, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời của linh hồn này. Đây là nỗi vui mừng, đây là sự khích lệ cho đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện với sự chết về thể xác này. Đó là điều sẽ đến cho tất cả mọi người. Nhưng khi ai tin nhận Chúa Giê-xu, sẽ được sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho những người trung tín theo Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh khiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng nhân được trời.